bác Mễ Hằng á. Quý vị tự án mà đi bác Mễ Hằng mà quý vị không biết án mà đi bác Mễ Hằng là cái gì, thì quý vị nói đó là một cái chú gì đó rất linh nghiệm. Cái tiếng nó tiếng Ấn Độ. Bây giờ tôi cắt nghĩa cho quý vị nghe. Bây giờ tôi đương nói Như Ý Bảo Châu đó, là cái đó Như Ý Bảo Châu nè. Cái chân tâm của quý vị là Như Ý Bảo Châu. Nghe nãy không? Án Mani Bát Mê Hồng tiếng lộ là Om Mani Pa Mê Hum. Tiếng lộ Om. Người ta thổi cái chú là Om Mani Pa Mê Hum. Tôi đọc vậy đó. Rồi chúng ta không biết ý nghĩa luôn, rồi chúng ta lấy cái âm Om Mani Pa Mê Hum, An Mani Bát Mê Hồng, rồi chúng ta mới lên nghiệm. Om không ý nghĩa. Tiếu độ là khi hồi xưa đó, các vị mà họ tạ thiền, họ lấy hết một cái tâm của họ yên tĩnh, họ thổi ra một luồng hơi. Oh, Mani, Mani đó là hộp ngọc minh, Như Ý Minh Châu đó. Đó, Như Ý Minh Châu đó là Mani, đó là Như Ý Minh Châu này. Pa Mê, Pa Mê là bông sen, hoa sen. Hôm cũng là không ý nghĩa, là thổi ra. Như vậy đó, trên cái câu án Mani Bát Mê Hồng mà quý vị biết được là rất hay, mà quý vị không biết, quý vị tụng là không hay. Bữa nay tôi nói quý vị nghe là khi đó tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải yên lặng, rồi chúng ta phải biết tới cái hộp Minh Châu đó, Mani là Như Ý Bảo Châu đó, là cái tâm chúng ta đây nè, cái tâm chúng ta đây nè. Ta mê là ở trong cái họ bông sen. Thành ra đó là muốn dịch ra là Á Mani Bát Mê là Như Ý Minh Châu ở trong cái bông sen. Ha? Bông sen này đó, sự thật là cái thân thể chúng ta đây nè. Chúng ta tu làm sao mà cho nó thanh tịnh trong sạch, đừng nhiễm những tham sân si nữa, như cái bông sen. Vì sen ở dưới bùn mà không nhiễm mùi bùn. Rồi cái án Mani, cái Mani đó là cái hộp ngọc đó, Như Ý Minh Châu đó ở trong tâm chúng ta. Bài kinh đó, câu chú đó là những gì mà tâm ngài tu thiền tịnh an lạc, với tâm ngài yên tĩnh, ngài thấy được trên tâm ngài như hòn ngọc Như Ý Bảo Châu. Om Mani họ tụng, người thì tới tạng A Mê Hôm họ tụng như vậy. Mà chúng ta nó đi bác phải hành án, nó đi bác phải hành mà không biết cái đó cái gì nữa. Tôi làm sao mà linh? Bây giờ quý vị biết, quý vị đi tụng như vậy. Quý vị đi tụng, quý vị nhớ lại án Mani. Mani là tâm của ta, Như Ý Bảo Châu của ta. Ở trên cái hoa sen, thân ta như một hoa sen thanh tịnh, nảy nở, nó mới linh nghiệm được. Sự thật là linh nghiệm mà vì quý vị không biết, cái gì cũng không biết, cứ hô linh nghiệm rồi cái tụng tới hộp sen. Thấy chưa? Linh nghiệm là khi chúng ta cuối cùng Á Mani Bát Mê Hồng là gì? Là chúng ta phải biết được cái Như Ý Bảo Châu của ta, biết được cái tánh của ta, cái pháp thân ta. Thân ta như cái hoa sen Pa Mê. Thưa Phật, quý vị, tôi đọc câu thần chú này chung mình tôi nói chuyển vào luôn luôn, vì tôi hiểu được cái đó. Mà quý vị đi hiểu được cái đó, sau quý vị tập, quý vị thấy nó chuyển động. Đó, chúng ta phải tu như vậy, chứ phải tụng xuông. Tôi nói không phải không tốt, không tốt là quý vị không biết. Tôi không biết, tôi dạy đời, dạy tùm lum tà la, tùm quá luôn. Phải tự thấy, tự biết, nó phải dạy. Ehipasiko. Nãy nói là vào đây để mà biết, để mà thấy. Hiểu chưa? Tụng án mà đi bắt nữa hồng, phải biết nó cái tâm của ta rồi. Đó, như vậy đó. Ha. Như vậy đó, nội cái tâm thôi đó. Là nào là nói Phật tánh, là chân như Phật tướng, là hộp Minh Châu, là tánh tịnh minh thể, là diệu chân như tánh, là thường trụ chân tâm, là pháp thân chân tánh, là Như Ý Bảo Châu. Đó là nói về cái tâm tu hành. Chúng ta không nên bỏ việc luyện tâm, dù có gặp hạnh phúc hay đau buồn xảy đến. chúng ta không nên bỏ việc luyện tâm trong bất cứ biến cố nào. Trong bất cứ biến cố nào, đừng bỏ cái việc tu hành này. Gặp hạnh phúc hay đau buồn xảy ra đều phải lo tu hành, vì cái hạnh phúc đau buồn nó không có ăn thua với cái sự tu hành này. Cái hạnh phúc là chúng ta có tạo, tôi tạo cái hộp duyên đó, mà cái đau buồn cũng chúng ta tạo ra. Cái sự tu hành là chúng ta để muốn biết thoát mấy cái chuyện đó để có một cái hộp giống mới. Vậy chúng ta giàu đau buồn hạnh phúc vẫn lo tu. Chúng ta không nên bỏ việc luyện tâm trong bất cứ biến cố nào, bất cứ biến cố gì xảy ra đều phải luyện cái tâm này. Có người bỏ pháp khi được sung sướng thì lên tiếp hận, hay có tài sản có người bỏ pháp khi bị kẻ thù làm cho đau khổ. Có người giận, giận cái chuyện ở đâu bỏ sự tu mình ăn, ta giận người ta đâu nó tù chị tù quản thấy được chị trời thấy khổ không? Cái chuyện khổ là cái nghiệp của mình, nên nhớ cái nghiệp, không phải cái chuyện tu. Chuyện tu là chuyện tu. Có người giàu sang cái thôi vui quá quên quên chuyện tu cũng có, người khổ quá cũng quên chuyện tu. Long Thọ Bồ Tát nói hồi xưa ha, sao Đức Phật niết bàn rồi, ngài Đại Ca Diếp Maha Ca Diếp ngài là nhất đệ nhất Bồ Tát bên Ấn Độ, A Nan ngài là đệ nhị Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát là Bồ Tát thứ 14, rồi tới cuối cùng 28 vị Bồ Tát Đạt Ma Tổ Sư là Bồ Tát 28 bên Ấn Độ. Ấn Độ sau khi Phật niết bàn từ Maha Ca Diếp Đại Bồ Tát A Nan là vị Bồ Tát cho tới Long Thọ Bồ Tát là thứ 14, cho tới Bồ Tát Đạt Ma là 28 là hết. Vì Bồ Tát Đạt Ma ngài không truyền lại nữa, ngài đi qua bên Tàu đi. Thành ra Đạt Ma Bồ Tát ngài thành đệ nhất Bồ Tát bên Tàu. À, ngài đi truyền đạo bên Tàu á, ngài truyền y bát vậy đó. Nên nhớ vậy, Long Thọ Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát ở trên đạo Phật chúng ta ngài thứ 14. Có việc tôi nói 28 vị Bồ Tát thì nghe cái thánh tu của các ngài rất thâm diệu. Đây tôi nói sơ rồi, Long Thọ Bồ Tát ngài dạy hãy luôn luôn hỷ túc, dù ta không tài sản, nếu ta biết hỷ túc là ta có tài sản thanh tịnh nhất. Long Thọ Bồ Tát nói hãy luôn luôn hỷ túc là biết đầy đủ, vui hỷ là vui, túc là biết đầy đủ. Hãy luôn luôn vui trong sự biết đầy đủ, dù ta không tài sản, ngài nói không tài sản cũng vẫn vui. Nếu ta biết hỷ túc, ngài nói nếu chúng ta biết vui trong đầy đủ đó là ta có tài sản thanh tịnh nhất. Đức Phật nói cái đó một tài sản lớn rồi, biết đầy đủ. Tại chúng ta không biết đầy đủ chúng ta sanh khổ đi. Đó Long Thọ Bồ Tát dạy chúng ta giản dị như vậy, phải vui hỷ là vui, túc là biết đầy đủ trong sự đó. Đừng vui khi được khen mà hãy vui khi bị chỉ trích. Ngài nói đừng có vui khi người ta khen thì có vui, mà hãy vui trong khi bị chỉ trích. Người ta chỉ trích mình hãy vui. Tại sao vậy? Ngài nói sự chỉ trích sẽ soi sáng lỗi lầm của ta, vì người ta chỉ trích nó thấy cái lỗi của mình. Ta mới nói đó, nó soi sáng cái lỗi lầm của mình, mà tại sao mình không vui mà mình lại giận người ta. Long Thọ Bồ Tát thứ 14 của đạo chúng ta cái giải như vậy. Ngài nói hãy vui vì cái sự chỉ trích nó soi sáng cái lỗi lầm. Nếu một việc có thể điều chỉnh được thì cần gì phải khổ sở. Ngài nói cái việc gì mà chúng ta điều chỉnh được, nếu chúng ta sửa đổi được, cần gì mà đó mà khổ. Mình sửa đổi được mà. Nếu một việc không thể điều chỉnh thì đau khổ liệu có ích gì. Mà nếu cái việc mà không có thể sửa đổi, nếu mà đau khổ cũng như sanh lão bệnh tử, sanh già bệnh chết, đâu sửa đổi được, mình đau khổ làm cái gì? Cái đó tự nhiên. Ngài nói đừng có đau khổ cái chuyện đó. Cái sanh lão bệnh tử này là việc thường, không thể sửa đổi, tại sao đau khổ? Mà cái sửa đổi được, tại sao không sửa đổi? Ngài nói à, cái sửa đổi được thì không lo làm, mà cứ lo sợ cái không sửa đổi được. Kiểu không? Chúng ta làm như vậy là nó sai. Đời người vô thường ngắn như một giấc ngủ, đầy những chim bao vô nghĩa, một dài rất vui, một dài rất buồn. Khi thình lình thức dậy với một đời sống trong đọa xứ thì chúng ta sẽ làm gì? Ngài hỏi Long Thọ Bồ Tát. Ngài nói đời người ta đó, nó vô thường lắm. Ngài nói nó ngắn như một giấc ngủ thôi, đầy những chim bao vô nghĩa. Ngài nói một cái đời người này cũng như cái chim bao vô nghĩa. Ngài nói một dài rất vui, có khi cũng vui đó, mình sống nè, mà một dài rất buồn, có khi nó cũng có dài cái buồn. mà khi thần linh thức dậy đó, ngài muốn nói chỉ chết đó, thần linh thức dậy đi đi sanh cái khác đó, với một đời sống trên lạ xứ, ngài nói gửi đi đạ xuống làm ngạ quỷ xúc sanh địa ngục, thì chúng ta phải làm sao? Ngài nói à, thì chúng ta hỏi, chúng ta phải làm trước khi cái chết đó, chuẩn bị đó. À, kinh điển nói thân người khó được, mạng sống không kéo dài, lực nhân quả không dối, hữu tình không ngừng sinh rồi tái sinh, để liên tục bị hành hạ bởi ba khổ và nghiệp si mê và ngã chấp. Kinh điển nói lực nhân quả đó, cái kinh điển nó thân người thì khó được lắm, khó được làm người lắm, mạng sống thì nó không kéo dài được lâu, mà cái lực nhân quả nó không có dối. Hữu tình là cái chúng sanh nó không ngừng sinh rồi tái sinh, chết rồi sống, rồi chết rồi sống, để liên tục bị hành hạ, liên tục là tiếp tục khổ nghiệp và si mê. Nếu không có trí tuệ hiểu rõ cách tồn tại của các pháp thì cũng không nhổ được gốc rễ của sự khổ. Nếu chúng ta không có trí tuệ, để làm sao mà nhổ được cái gốc rễ? Quý vị nghe từ giờ nó có Phật dạy biết bao nhiêu đường để nhổ cái sự khổ đó rồi, thấy không? Kinh nói chúng sanh bị cuốn trong bốn dòng thác mạnh, bị trói bởi xiềng xích các nghiệp khó dứt, bị tóm vào cái bẫy sắc ngã chấp, bị ngạt thở trong luồng khói ám vô minh, hữu tình mãi mãi tái sinh trong thế gian, và liên tục bị hành hạ bởi ba loại khổ. Kinh điển nói chúng ta là chúng ta đó bị lôi cuốn trong cái dòng thác, là cái nước như dòng nước mà như bị trói xiềng xích các nghiệp khó dứt. Chúng ta tự tạo cái nghiệp đó thành cái trói buộc xiềng xích này. Có tin trái bộ không? Chồng là một dây xiềng xích, vợ là một dây xiềng xích, con là hai ba sợi dây xiềng xích, mà dám có 12 đứa là 12 sợi dây xiềng xích, nó trái buộc. Thấy không? Đó, bị cái nghiệp đó, bị trói với xiềng xích các nghiệp đó, thấy không? Khó nhất, bị tóm vào cái bẫy sắc ngã chấp. Chúng ta vô cái bẫy sắc cũng như con thú nó bắt trong bẫy sắc, vì chúng ta cái ngã chấp ta, ta khổ muốn chết, mà Bồ Tát nói con ơi không phải ta đâu, không ta, ta. Bồ Tát nói con ơi đừng có ta, nói ta khổ lắm, ta, ta. Đó, bị ở trong cái bẫy sắc rồi, ngã sắc rồi. Bị ngạt thở trên buồn khói ám vô minh, ngạt thở vô minh, u ám mà không có biết gì hết trơn. Hữu tình mãi mãi tái sinh trong thế gian. Kinh nói như vậy đó, đó chúng sanh nó sanh ra vậy đó. Nó có cái nghiệp khó dứt, nó có bị bẫy sắc ngã chấp, nó có bị luồng khói ám vô minh, rồi nó cứ sanh ra liên tục bị hành hạ bởi sự khổ ba cái khổ đó. Ba loại khổ là nghiệp, là si mê ngã chấp. Muốn dứt nghiệp thì phải lo tu nơi thân khẩu ý và thu thúc lục căn. Đó, nó đi nói lại, muốn dứt nghiệp canh giữ lục căn ha, không mắt lỗ tai lỗ mũi cái thân cái ý, thân khẩu ý đó, muốn biết nghiệp, muốn hết si mê thì phải thực hành bát chánh đạo đó, muốn hết cái si mê đó phải thực hành bát chánh đạo, nảy nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, muốn dứt khỏi cái si mê phải hành phi hành bát chánh đạo. Muốn không còn ngã chấp thì phải hiểu rõ tam pháp ấn, tài kinh này là tam pháp ấn. À, muốn không còn ngã chấp đó, chấp ta đó, thì phải hiểu tam pháp ấn là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, không phải ta. À, biết bàn tịch tịnh là tam pháp ấn thì hết suy nghĩ. Đức Phật thường nhắc nhở chỉ có tự ta mới cứu được mình. Đó, Đức Phật nhắc nhở vậy, chỉ có mình ai nữa nào mới cứu được mình ai, đừng có nghĩ tới ông thầy nào hết á. Đức Phật dạy như vậy đó. Ngài dạy người ta là nơi nương tựa của chính mình, vì các đức Như Lai chỉ dạy con đường mà thôi. Hồi nãy tôi nói rồi, tất cả cũng nói vậy đó. Người ta là tự nơi nương tựa của mình ơn Như Lai, các đức Như Lai là nói chư Phật dạy con đường mà thôi. Các con phải biết rằng sự giải thoát của các con tùy thuộc vào chính nơi các con. Đức Phật nói cái sự giải thoát không giải thoát là chính nơi các con, tự các con, không phải cái bà đó, cái ân đó. Chúng ta thường ngày chạy theo cái bà đó, cái ân đó, cái ân đó bà đó chưa cứu được một mình ai nữa, cái ông đó bà đó làm sai lầm lầm còn bị tai hại thường ngày ấy, còn vết đâm chưa sạch nữa, nói thẳng như vậy.
Mà quý vị không biết cái thật ngay, các con phải biết rằng sự giải thoát của các con tùy thuộc vào chính các con.
Nghe những lời Đức Phật nói trên, chúng ta phải thức tỉnh, đáng lo tu hành, nhưng đừng tu tập có tình cơn, hãy nhìn xa phía trước, hãy thấy xa hãy diệt ngay. Nghe lời Phật nói, chúng ta đừng có tu tập có tình cơn, có người ôi tu lẹ lắm, nghe nói tu bao lắm, một hồi có gì buồn, một hồi tu buồn, à, các bạn tu tình cơn đó. Xin lỗi, tôi xin lỗi nha, tu nổi cơn, chứ phải tu hành. Đó.
Thấy không? Thành ra đó, nói đừng có gắn lo tu hành, nhưng đừng tu tập có tình cơn, hãy nhìn xa phía trước, hãy thấy xa hãy nhịp nhàng, là đi từng bước nhịp nhàng.
Nói cách khác, khi chúng ta thực hành đức hạnh, chúng ta nên luôn luôn giữ mức độ vừa phải, không quá nằm nhiệt, cũng không quá buông lỏng. Khi chúng ta tu đó, đừng nằm nhiệt quá, mà cũng đừng buông lỏng. Tu sao cho có thể vận dụng tâm trí chuyển biến được hoàn cảnh? Tu làm sao mà có thể vận dụng cái tâm trí chúng ta chuyển biến cái hoàn cảnh mà nãy nói đó? Đừng để cái cảnh nó chuyển cái tâm chúng ta, ha? Lấy tâm chúng ta chuyển cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh đó có tốt, có xấu, có khổ, có vui, chúng ta chuyển biến nó. Chúng ta không thể chết trước khi mở được con mắt tâm. Nghe một câu này, từ nãy giờ bài pháp không nghe, nghe một câu này thôi. Không nên chết trước khi mở được con mắt tâm. Nếu mà quý vị không mở được con mắt tâm, tôi nói thẳng quý vị, khi quý vị chết, quý vị đi một cái cõi rất u ám. Đó, không nên chết trước khi mở mắt tâm. Muốn mở được con mắt tâm, mắt kinh điển dạy, huệ nhãn quán vô ngã, thiện tâm di lợi tha. Đúng rồi ha, khó hiểu quá ha, không có khó đâu. Muốn mở con mắt tâm của quý vị á, huệ nhãn là con mắt trí huệ này, quán vô ngã hồi nãy nói rồi, chư pháp vô ngã, cái gì bỏ cái ta mới đi. Bây giờ này dễ thôi, mày thôi, hãy cái nghĩ cho mình thôi, mày thì không phải tao được. Huệ nhãn quán vô ngã, lấy con mắt trí huệ này mà thấy nó không có gì là của ta, thiện tâm chi lợi tha, là phải nghĩ tới, có cái thiện tâm nghĩ tới lợi tha, là làm lợi cho kẻ khác. Đức Phật muốn dạy chúng ta để cứu độ những người nghèo đói khổ cực, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đó là thiện tâm di lợi tha. Chừng nào quý vị biết quý vị nhãn quán vô ngã, quý vị có thiện tâm di lợi tha, là quý vị mở được con mắt, con mắt trí tuệ, con mắt tâm. Và khi đó chúng ta chết, chúng ta chết thì con mắt trí tuệ chúng ta còn sáng suốt, chúng ta đi một con đường khoan thai tự tại. Nhớ đi ha, huệ nhãn quán vô ngã, thiện tâm di lợi tha, và hãy quên cái ta mà biết cái khác. Nếu mở được con mắt tâm là quên cái ta mà biết người khác, biết ai trước, biết cha mẹ báo hiếu trả ơn, biết anh em, biết bà con thân bạn quý thuộc, biết cả chúng sanh, những người nghèo đói khổ cực. Chúng sanh si ái Bồ Tát đại bi, chúng là chúng sanh này là si ái, si mê ái lạnh thương muốn. Chúng sanh thì si mê thương muốn, mà Bồ Tát cái tâm này là đại bi. Như vậy kinh muốn dạy chúng ta làm cái tâm Bồ Tát và phát Bồ Đề tâm, đừng có si ái nữa. Nếu muốn mở con mắt tâm trước khi chết, là huệ nhãn quán vô ngã, thiện tâm di lợi tha, hãy quên cái ta mà biết cái khác. Chúng sanh thì si ái Bồ Tát đại bi, không tội lỗi nào bằng hận thù, không khổ hạnh nào bằng nhẫn nhục. Kinh nói không có tội lỗi nào bằng hận thù. Quý vị mà cứ hận, cứ thù, cứ ghét, cứ giận là tội lỗi, mà không có khổ hạnh nào bằng nhẫn nhục. Trong kinh nói cái nhẫn nhục là cái khổ hạnh khó hành nhất, chúng ta phải hành cái nhẫn nhục đó. Thân người khó được, chính pháp chánh pháp khó tìm, thiện trí thức khó gặp. Cái thân người này nè, chúng ta đã thương thân lắm, mà chúng ta không biết cái thân người này khó được không? Chánh pháp thì khó tìm, chúng ta cứ si mê nghe theo tà pháp, chúng ta cứ đi nghe lại nghe lại, không phải là Phật dạy, đó là chánh pháp khó tìm. Mà thiện trí thức khó gặp, chúng ta thường gặp tà ma quỷ quái và giả dạng thiện trí thức, tu hành dựa vào Phật giáo và diệt dị đang mê tín, không phải chánh pháp của Đức Phật. Thiện trí thức gì khó gặp lắm. Nếu gặp tin những người giả dạng, dại si mê lầm tưởng, thành ra đó thân người thì khó được, được làm người thì khó lắm. Mà bây giờ chúng ta được làm người rồi, chúng ta biết thương thân. Biết thương thân không phải nuôi cho nó ngon, cho nó ngủ ấm cái gì, cái đó phải rồi, phải ăn ngon ngủ ấm vậy, tôi có chối cãi cái đó. Nhưng mà thương thân đây là phải lo tu hành. Nhờ cái thân này, chúng ta nhờ cái thân này để lo tu ha? Sử dụng cái thân này, cái cơ hội để trồng cái hộp giấy, hiểu chưa? Đó, lo tu là biết thương thân. Thân người khó được, chúng ta phải biết thương thân. Rồi chánh pháp khó gặp, chúng ta gặp. Gặp cái chuyện không phải chánh pháp. Đức Phật xuống trần gian này không bao giờ dạy, muốn nói thẳng với dự là cúng cái này lại cái kia, không. Đức Phật dạy chúng ta ly khổ thoát khổ, chỉ chúng ta con đường ly khổ thoát khổ, không có vụ lợi. Mà bây giờ quý vị đi nghe không phải chánh pháp, nghe cái chuyện vụ lợi không. Cái cột này 500 phước lớn lắm, rủ nhau đi cái gì hành hương, xin lỗi là nó thật à, chỗ nọ quý vị đi hành hương tốt rồi, quý vị cúng được cái cột đó cho chùa đó tốt rồi. Nhưng mà bây giờ chùa mọc như nấm, quý vị ơi, cũng không nổi đâu. Chùa mọc như nấm không có tiền mà cúng, nó thật đó, đó làm sao mà cúng nổi. Mà hồi Đức Phật còn tại thế ở dưới gốc cây ở Am Cốc Thường, bây giờ cứ một người cái chấn một cái chùa làm sao chúng ta cúng nổi, chúng ta cũng lo tinh tấn cúng không nổi. Như vậy quý vị không gặp được chánh pháp, mà Đức Phật không có dạy làm những cái đó. Đức Phật dạy tu, Đức Phật dạy chúng sanh tu để thoát khổ ly khổ, thấy chưa? Nó chánh pháp khó gặp, mà thiện trí thức cái gì cũng khó gặp. Nó như gặp tin là tà ma quỷ quái nó thật đó, tin là nói cái chuyện dị đoan, nói cái chuyện không có, nói cái chuyện không có lợi ích cho quý vị, mà quý vị mê lắm. Trời ơi, nghe nói cái đó thôi khổ cúi đầu luôn, vui quá cái đó. Chừng nào mà quý vị không, tôi cũng trả lời câu kinh của Mật Tông Ung Mani Ba Mươi Hùng rồi, người biết trở về cái thân tâm này để tìm cái hòn ngọc Minh Châu này cho nó thanh tịnh, cho nó phát tỏa được một cái luồng điện rất mạnh thì quý vị tu được. Mà nói làm cái này cái nọ, tôi nói thật quý vị đó, có hai đề mà tôi nói phải. Một là quý vị đi làm cái gì bất luận là tạo phước thôi, như tạo có phước, mà quý vị không có rửa cái tội của mình được. Mà quý vị muốn rửa cái tội của mình, rửa cái nghiệp mình, là phải tu với trong cái tâm này đó. Cái kia đó là phước thôi, mà khổ vẫn còn khổ hoài. Quý vị đi sanh đâu cũng khổ hoài vậy đó, nó có phước thôi. Mặc dù quý vị có ăn đây chút ít thôi mà không có làm gì được, mà cái khổ đó vẫn có. Quý vị muốn dứt khổ, Đức Phật giải dứt khổ thì ở trong cái tâm này. Như vậy đó, bài pháp bữa nay đó, sự thật đó tôi cũng rút ngắn như theo mà tôi nói nửa ngày cũng được nữa, nhưng mà thôi quý vị chắc cũng mệt mỏi rồi. Tôi thì không có mệt mỏi đâu, vì tôi có Ung Mani Ba Mươi Hùng. Chừng nào tập được cái Ung Mani Ba Mươi Hùng, ngồi nửa ngày cũng như chơi chơi. Mà quý vị Ung Mani Ba Mươi Hùng một cái mẹ thì chắc không được. Thành ra đó, bài pháp bữa nay cũng do quý vị yêu cầu, mà tôi đã nói 40 cái cách xếp là mấy chục bài pháp, có lẽ hơn 40 bài pháp gì đó, quý vị tìm hỏi mấy quý vị nào có để mà giao duyên, để mà nghe, để mà tu. Bữa nay đó, sự thật là tôi nói một bài pháp đó, lựa chọn những cái lời lẽ tránh dễ nghe để nói cái gì không có văn qua. Bài pháp này là Tam Pháp Ấn, cũng nhắc lại là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Chúng ta nếu cứ quán cái vô thường tưởng mà Phật dạy hồi xưa đó, hay là quán cái vô ngã tưởng là chúng ta tưởng, chúng ta ngồi đó chúng ta tưởng cái gì cũng vô thường,
tưởng tới cái tâm mạng chúng ta cũng vô thường, để chi? Để chúng ta bớt cái cơn giận đi. Bởi vì chúng ta không tưởng cái vô thường đó, thành ra chúng ta không sợ. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta cứ sống mãi mãi đây, thành ra chúng ta không có lo lắng gì hết. Đức Phật dạy quán cái vô thường tưởng, rồi để cho biết cái gì cũng vô thường, mà sự thật nó là vô thường như vậy đó. Chúng ta coi cha mẹ chúng ta có khi cũng mất, anh em có khi cũng mất đi, hoặc giả chúng ta, hoặc giả chồng con, hoặc giả bạn bè thân, chúng ta thấy cái sự vô thường đó hàng ngày mà. Tại sao chúng ta không thức tỉnh cái đó? Rồi khi quán được cái vô thường thì chúng ta biết nó, chúng ta chết đây không phải dứt, chúng ta chết là cái điều kiện để tái sanh. Như vậy đó, cái tái sanh của chúng ta làm được cái gì hiện giờ để chuẩn bị cho cái tái sanh đó? Nếu chúng ta không làm, chúng ta rất ngu dại. Tại sao chúng ta bây giờ đang khổ quá mà chúng ta không sợ cái khổ sau này nữa? Nếu sợ cái khổ sau này thì lập tức phải làm cái điều kiện để cái tái sanh sau này nó được vui dễ hơn. Chúng ta phải ráng làm. Nhưng mà xin lỗi, hãy nói đi làm đi, có thể đi làm cái chuyện mê không? Đi ngủ nhà đi làm cái chuyện mê. Cái chuyện tu thân dưỡng tánh đây ngã trong này, cái hộp như ý Minh Châu đó, Úng Mani Bát Mễ Hùng ở đây đây nè. Mà cái Úng Mani Bát Hùng ở đâu không? Phải làm cái sự tu hành này, quán cái sự vô thường tưởng này, rồi quán cái vô ngã tưởng. Chúng ta thường ngày một cái nghiệp lớn và cái sầu khổ xảy ra là chúng ta tự biết cho mình, cái gì cũng biết cho mình. Mặc dù người đó chúng ta thương cách mấy, chúng ta cũng biết cho mình. Thế không? Như vậy cái sự tình thương chúng ta đó không phải tình thương thật đâu. Chúng ta đi suy nghĩ anh ta phải vậy không? Mình thương lắm mà tôi phải biết thôi chứ cả. Mà các vị Bồ Tát ngài có đại từ bi tâm, ngài thương chúng sanh, ngài xả thân, ngài không vì ngài quán cái vô ngã tướng đó, ngài mới có cái đại từ bi tâm. Mà chúng ta không quán được cái vô ngã tướng mà chúng ta giàu có nói thương người đó bao nhiêu nữa đều toàn là giả dối, sinh ra những cái thiền thức mà chúng ta cứ chấp. Bởi vì nói chúng ta trong cái lòng sắt, sắt ngã nó trong cái lòng sắt vậy nè, ra không nổi, không biết đường đâu ra. Chúng ta phải nghe kinh điển dạy mới, chúng ta phải quán cái vô thường tưởng, là tưởng tượng cái gì cũng vô thường hết. Quán cái vô ngã tưởng là tưởng cái gì cũng không phải dính dấp gì với ta hết. Ta đến đây mượn cái thân này tạm trú một thời gian thôi, tạm trú một thời gian thôi, rồi ngày nào đó ta phải bỏ thân này để đi chỗ khác. Mà cái đi đó chúng ta có chuẩn bị được chưa? Cái đường đi đó có chuẩn bị chưa? Không, không có chuẩn bị. Không chuẩn bị thì mặc theo cái nghiệp, theo cái nghiệp chúng ta tạo mà đi vậy. Chúng ta phải cải tạo cái nghiệp đó, trồng một cái duyên lành đó, để chúng ta biết. Bởi vì người tu họ biết nên họ sẽ đi đâu là như vậy đó. Họ tu không biết rồi. Bởi vì đạo Phật là Ehipasiko, vào đây để thấy, để biết, chứ không phải vào đây để tin. Đạo Phật trong kinh lại dạy như tụng như vậy đó. Ehipasiko, thành ra đó chúng ta phải vào để biết, để hiểu, chứ không phải vào để tin mù tin quáng. Đức Phật nói trong kinh biết bao nhiêu bài kinh giảng gì đó, mà chúng ta tin mù tin quáng. Khi tin mù tin quáng, chúng ta tìm mất tật mang khổ hoài hoài. Chúng ta phải khôn lên, phải thức tỉnh, làm theo lời Phật dạy. Tôi nói thật quý vị, Đức Phật không bao giờ dạy một cái chuyện gì mà không thấy không biết. Mà bây giờ người ta bàn giải nói cái chuyện không thấy không biết. Nếu mà Đức Phật xuống trần gian này nói với chúng sanh cái chuyện không thấy không biết, ngài không làm đâu. Ngài là một vị Phật giác ngộ, ngài nói cho chúng sanh nghe là chúng sanh phải thấy được cái đó, và chúng sanh làm chúng sanh sẽ được cái đó, biết cái đó, biết trong kiếp còn sống này. Mà chúng ta bây giờ tin là thôi, nói cái chuyện thần thoại dĩ đan Đức Phật không phải vị thành phải vị đan, Đức Phật vị cứu thế. Nếu mà cứu thế mà nói vị thành phải vị đan là cứu thế cái gì? Thế là thế gian này, cứu thế là dạy cho chúng sanh nó ra khỏi cái khổ trong hiện tại này, trong khi chúng sanh còn sống còn lăn lộn trong khổ này, dạy con đường nó chạy ra khỏi khổ đó. Chúng ta làm theo chúng ta chạy ra khỏi khổ. Mà một câu đơn giản Đức Phật nói để con nghe không? Lấy tâm chuyển cảnh, đừng cho cảnh chuyển cái tâm. Đức Phật nói thế gian này dễ đầy sự khổ, Như Lai khuyên các con hãy lấy tâm chuyển cái cảnh khổ đó thành đường giác ngộ. Mà chúng ta nào có chuyển, nào có lấy tâm chuyển cảnh, chúng ta đi theo cái cảnh đó, cái cảnh đó như vậy đi theo đó. Nó chửi chúng ta chửi, nó trời chúng ta.